Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Bản tin về cuộc bức hại Phô Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về một người phụ nữ 60 tuổi tại Liêu Ninh bị liệt nửa người sau đột quỵ, bị xét xử tại nhà vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài ra, còn có thông tin về việc công tố viên Đảng Cộng sản Trung Quốc cáo buộc các học viên Pháp Luân Công sử dụng tư tưởng để phá hoại việc thực thi pháp luật. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, người phụ nữ 60 tuổi tại Liêu Ninh bị liệt nửa người sau đột quỵ, bị xét xử tại nhà chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của một học viên báo Minh Huệ tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Ngày 25 tháng 4 năm 2024, một cư dân 60 tuổi ở huyện Kiến Sương, tỉnh Liêu Ninh bị xét xử tại nhà vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Cao Thục Phân bị đột quỵ nhiều tháng trước đó, sau đó bị liệt nửa người. Ngày 30 tháng 5 năm 2024, tòa án địa phương gửi bản tuyên án về nhà bà Cao. Bà bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Với tình trạng sức khỏe của mình, bà bị giám sát tại gia trong 6 tháng trước khi bị tống giam. Bà Cao cho biết Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh huyết áp cao và các bệnh phụ khoa của bà. Bà không thấy chóng mặt và mệt mỏi liên tục sau khi tu luyện vào năm 1997. Tuy nhiên, bà trở thành mục tiêu vì đức tin sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Án tù gần đây nhất của bà bắt nguồn từ một sự việc vào ngày 28 tháng 3 năm 2019. Ngày hôm đó, bà cùng 6 học viên khác đến một thôn làng gần đó để phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, nhưng bị cư dân Hàn Tích Quốc tố giác. Cảnh sát nhanh chóng đến để bắt họ, nhưng bà Cao trốn thoát được. Cảnh sát huyện Kiến Sương đưa bà vào danh sách truy nã và hứa thưởng 5.000 nhân dân tệ cho người nào tố giác bà. Đầu tháng 4 năm 2022, cảnh sát gọi điện cho chồng của bà Cao, cho biết họ cần kết thúc vụ án của bà. Họ hứa cho bà tại ngoại nếu bà ra đầu thú. Chồng bà cho biết bà vẫn đang sống xa nhà. Sau đó, Giám đốc Công an Triệu Khôn gọi điện cho con trai bà Cao để hỏi về bà. Sau đó, bà Cao trở về nhà và bị bắt lúc 7 giờ 30 tối ngày 2 tháng 3 năm 2023 bởi Cao, cấp dưới Vương Siêu và cấp trên của họ Dương Chí Siêu, Phó Giám đốc Công an huyện Kiến Sương. Bà bị bệnh nên được chuyển đến bệnh viện địa phương, nơi bà bị giữ lại cả ngày. Sau đó, cảnh sát thả bà và giám sát tại gia. Ngày 20 tháng 4 năm 2023, ba cảnh sát từ đồn công an Trấn Nam đến nhà bà Cao để kiểm tra liệu bà có đủ khỏe để bắt giam hay không. Họ đo huyết áp của bà và nhận được kết quả là 280 trên 140 mm thủy ngân. Mức bình thường là 120 trên 80 mm thủy ngân hoặc thấp hơn. Sự bức hại không ngừng khiến bệnh tật huyết áp cao của bà tái phát. Cảnh sát không bắt giữ bà mà bỏ đi. Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Đồng Bằng, lúc đó là Giám đốc Công an Khu Phát triển Kinh tế Bát Gia Tử và hiện là thành viên của Công an huyện Kiến Sương, gọi điện cho con trai của bà Cao, yêu cầu anh đưa bà đến trại tạm giam thành phố Hồ Lô Đảo. Con trai của bà Cao từ chối tuân thủ vì bà bị hôn mê vì huyết áp quá cao. Ngày 12 tháng 7 năm 2023, đội trưởng xài của đồn công an Trấn Nam gọi điện cho công an khu phát triển kinh tế Bát Gia Tử thông báo họ cần sự giúp đỡ của cơ quan này để thuyết phục bà Cao ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Cơ quan sau này gọi điện cho con trai bà Cao và anh khẳng định mẹ anh sẽ không ký. Ngày 2 tháng 8 năm 2023, đồn công an Trấn Nam gọi lại công an khu phát triển kinh tế Bát Gia Tử. Sau đó cơ quan này gọi cho con trai của bà Cao. Anh nói với họ rằng mẹ anh bị đột quỵ và phải nhập viện. Hai ngày sau, đội trưởng Vương Xuất từ đồn công an Trấn Nam, cấp dưới Đồng và phó giám đốc công an khu phát triển kinh tế Bát Gia Tử đến phòng bệnh của bà Cao. Họ nhìn thấy máy đo huyết áp ghi 240 trên 128mm thủy ngân. Phó giám đốc hét lên, Cao Thục Phân, Cao Thục Phân. Bà không phản ứng và nhắm mắt lại. Ba cảnh sát nói thời hạn 6 tháng giám sát tại gia của bà sắp hết và họ cần tiếp tục giải quyết sự việc của bà. Họ đến lấy chữ ký của bà để gửi hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát quận Liên Sơn ở thành phố Hồ Lô Đảo. Họ cũng cần bà ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Vì bà Cao bị mất khả năng tự chủ, nên họ hỏi liệu gia đình bà có thể ký thay cho bà không, nhưng bị từ chối. Sau đó, ba cảnh sát chụp ảnh bà Cao và yêu cầu bác sĩ đưa cho họ kết quả chẩn đoán của bà. Ngày 11 tháng 8 năm 2023, công tố viên Long Đan của Viện Kiểm sát quận Liên Sơn và một người phụ nữ đến bệnh viện để lấy lời khai bà Cao. Bà vẫn nằm trên giường, hôn mê và nhắm mắt. Long dọa sẽ phạt nặng và đưa bà vào bệnh viện tâm thần nếu gia đình không chịu hợp tác. Ngày 11 tháng 9 năm 2023, Công an Khu Phát triển Kinh tế Bát Gia Tử gọi điện cho con trai của bà Cao, thông báo mẹ anh đã chính thức bị phát lệnh bắt giữ. Ngày 10 tháng 4 năm 2024, Tòa án quận Liên Sơn chuyển bản cáo trạng và giấy bảo lãnh cho bà Cao đến nhà bà. Họ cho biết họ sẽ quay lại sau khoảng 10 ngày để tổ chức xét xử vụ việc của bà. Ngày 25 tháng 4 năm 2024, công tố viên Long và một thẩm phán đến. Bà Cao bị liệt nửa người sau cơn đột quỵ, nằm trên giường với đôi mắt nhắm lại. Long đọc to bản cáo trạng và thẩm phán hỏi liệu bà Cao có thừa nhận tội tu luyện Pháp Luân Công hay không. Bà lắc đầu không nói gì. Chồng bà chuẩn bị tài liệu bào chữa dài 4 trang, nhưng bị dừng lại sau khi đọc trang đầu tiên. Thẩm phán cho biết ông sẽ chuyển tài liệu bào chữa cho chủ tọa phiên tòa. Ngày 30 tháng 5 năm 2024, tòa án gửi bản tuyên án có tội đến nhà bà Cao. Bà bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Với bệnh tình của mình, bà được lệnh giám sát tại gia 6 tháng trước khi bắt đầu thụ án tù. Tin tức thứ hai, công tố viên Đảng Cộng sản Trung Quốc cáo buộc các học viên Pháp Luân Công sử dụng tư tưởng để phá hoại việc thực thi pháp luật. Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Gần đây, 13 cư dân ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô đã bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công. 13 học viên này gồm có bà Đổng Uyển Ngọc, ông Kê Dũng và vợ mình bà Phan Ninh, bà Thôi Bình, bà Lý Thủ Kiệt, bà Ngô Tiểu Minh, bà Viên Huệ Phân, bà Triệu Hải Ba, bà Chu Oánh, ông Thường Tranh, bà Hàn Quế Hương và Tiểu Văn chưa xác định giới tính. Họ bị cáo buộc lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật, một cái cớ được chính quyền quy chuẩn để buộc tội và cầm tù các học viên Pháp Luân Công. Mặc dù ở Trung Quốc không có điều luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công hay dán nhãn pháp môn này là tôn giáo, công tố viên phụ trách vụ án cáo buộc các bị cáo sử dụng tư tưởng để can thiệp vào quá trình tố tụng của tòa án và phá hoại việc thực thi pháp luật. Ngày 10 tháng 5 năm 2021, 13 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và vụ án chung của họ được giao cho thành phố Trương Gia Cảng. Thành phố này nằm dưới sự kiểm soát của thành phố Tô Châu. Công tố viên Quách Tuấn Thành của Viện Kiểm sát thành phố Trương Gia Cảng truy tố các học viên vào ngày 18 tháng 5 năm 2022. Vài ngày sau, ngày 23 tháng 5, Tòa án thành phố Trương Gia Cảng đã tạm dừng phiên tòa xét xử với lý do phòng ngừa và kiểm soát đại dịch. Tiếp đó, ông Quách đã chỉnh lại hồ sơ vụ án và bổ sung thêm cáo buộc hình sự với các học viên. Luật sư bào chữa phải đợi 6 tháng mới được xem xét hồ sơ vụ án của các học viên. Họ cũng đối mặt với sự đe dọa vì dám bảo vệ cho sự vô tội của thân chủ. Cảnh sát của Sở Cảnh sát thành phố Trường Thục đã tới thành phố Tô Châu để thu thập thông tin cơ bản về các luật sư, chẳng hạn như họ làm việc ở công ty luật nào và họ hành nghề luật ở đâu. Sau đó, cảnh sát Trường Thục đã tới công ty của từng luật sư và sách nhiễu họ. Phòng tư pháp phụ trách công ty luật đã điều động người tới tham dự phiên tòa xét xử để đe dọa các luật sư. Tòa án thành phố Trương Gia Cảng đã tổ chức hai phiên tòa xét xử vụ án vào năm 2024. Phiên tòa đầu tiên diễn ra vào ngày 8 tháng 2 năm 2024 và phiên tòa thứ hai chỉ kéo dài một ngày, ngày 22 tháng 5. Thẩm phán Lâm Sảng là chủ tọa phiên tòa với sự hỗ trợ của thẩm phán Nhậm Thanh Mẫn và thẩm phán Vương Quốc Anh. Công tố viên Quách đã trích dẫn bằng chứng truy tố rằng 13 học viên đã thể hiện sự ủng hộ đối với một nhóm học viên địa phương đã bị truy tố vì đức tin chung của họ vài năm trước. 13 học viên đã phối hợp để thuê luật sư cho nhóm học viên bị truy tố trước đó và cũng tới tòa án quận Ngô Giang ở thành phố Tô Châu trong 3 phiên tòa xét xử. Ông Quách cáo buộc 3 chuyến đi tới tòa án quận Ngô Giang là bằng chứng cho thấy họ sử dụng tư tưởng để can thiệp quá trình tố tụng của tòa án và hỗ trợ tinh thần cho nhóm học viên bị truy tố trước đó. Hiện, thẩm phán Lâm vẫn chưa đưa ra phán quyết về vụ án. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.